Thưa quý vị và các bạn, Hải Vân Quan có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc kết nối giữa hai vùng văn hóa là Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Hải Vân Quan được xây dựng dưới thời Minh Mạng vào năm 1826, có ý nghĩa quan trọng về giao thông, quân sự, xã hội, văn hóa. Đây là công trình phòng thủ cho Kinh Đô Huế, kiểm soát con đường Thiên Lý Bắc Nam, thiết lập sự kiểm soát đối với Vịnh Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, Hải Vân Quan xuống cấp, hư hỏng, biến thành phế tích. Sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế cùng bắt tay đại trùng tu, di tích quốc gia Hải Vân Quan đã đổi thay ngoạn mục, trở thành điểm nhấn nổi bật trên bản đồ du lịch. Xung quanh việc hai địa phương cùng trùng tu quản lý di tích Hải Vân Quan, chuyện chỉ có ở miền Trung. Phóng viên Long Phi có cuộc phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Văn Hùng, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, người dành nhiều tâm huyết đề xuất phương án thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế hợp tác trùng tu phục dựng di tích này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông Huỳnh Văn Hùng, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, Hải Vân Quan là một di tích độc đáo nằm ở vùng giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì sao mà di tích này lại bị bỏ quên trong một thời gian dài như vậy?
Hải Vân Quan tọa lạc ở một địa điểm mà ranh giới hành chính giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế không rõ ràng. Cho đến hôm nay, vấn đề mà phân định ranh giới nó vẫn chưa xong. Cái Hải Vân Quan nó nằm chính giữa đỉnh đèo đó, thì không biết là của Đà Nẵng hay là của Thừa Thiên Huế.
Những người làm văn hóa đã ứng xử với di tích này như thế nào thưa ông?
Vào năm 2017, chúng tôi, ngành văn hóa của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất một điều rằng văn hóa là cái di sản chung của hai địa phương. Năm 2017 là chúng tôi xúc tiến làm hồ sơ và đến giữa năm á, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Hải Vân Quan là di tích văn hóa lịch sử kiến trúc chung cho tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đó là cái cơ sở pháp lý rất quan trọng để hai địa phương chung tay cứu Hải Vân Quan. Từ đó, ngành văn hóa Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng bắt tay làm những công việc khảo cổ kết hợp với những cái tư liệu của thời Pháp rồi của chúng ta, cộng với cái khảo cổ này là chúng tôi hình dung rõ được cấu trúc hình hài của Hải Vân Quan. Từ đó mới làm đề án một cái kế hoạch tôn tạo cái Hải Vân Quan. Cho đến hôm nay, cơ bản phục hồi trở lại gần như là hơi minh mạng.
Theo ông, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế cùng trùng tu một di tích, liệu có những vướng mắc nào về yếu tố pháp lý?
Hai địa phương phục hồi cái Hải Vân Quan thì về mặt pháp lý là có vướng mắc đấy. Bởi vì trong cái quy định xây dựng á, thì không thể là hai ban quản lý rồi hai đơn vị thi công. Chúng tôi mới nghĩ rằng Thừa Thiên Huế là cái thành phố của di sản, họ có trung tâm bảo tồn di sản của đô Huế, họ có đầy kinh nghiệm quản lý này, trùng tu này, tôn tạo này, phục hồi này, thì chúng tôi sẵn sàng đề nghị Huế đảm nhận cái việc này. Còn chúng tôi cử một lãnh đạo của Sở Văn hóa tham gia vào cùng với các ban quản lý mà do tỉnh Thừa Thiên Huế đứng ra chủ trì. Về nghĩa vụ kinh phí thì hai bên là đều đóng góp như nhau.
Kết quả trùng tu Hải Vân Quan vừa qua có thể rút ra được những bài học nào trong công tác phục dựng những di sản chung hiện nay thưa ông?
Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đánh giá cao và cho rằng sau này đã có hình mẫu để các địa phương mà có cái di sản chung á nên theo cái hướng của Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng để mà tôn tạo phát huy. Kinh nghiệm trước hết là không phải ngồi lại với nhau, phải lấy cái giá trị văn hóa đặt lên hàng đầu. Cái giá trị về kinh tế, về du lịch chúng ta cũng ghi nhận nhưng mà không được nổi trội hơn những giá trị về văn hóa. Một vấn đề cũng phải đặt ra quản lý thế nào cho nó có hiệu quả. Thì theo tôi, sau khi hoàn thành cái dự án này là nên bàn giao cho địa phương. Ở Thừa Thiên Huế là huyện Phú Lộc, ở Đà Nẵng là quận Liên Chiểu. Tôi nghĩ là bán vé cũng cần thiết chúng ta để trang trải những cái chi phí nhưng mà chúng ta thu phí ở mức độ nào đó để mà trang trải cho những cái hoạt động cần thiết.
Được xem là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nhưng trước năm 2017, Hải Vân Quan chưa được công nhận là di tích. Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đã có hơn 20 năm bàn chuyện quản lý trùng tu Hải Vân Quan. Ông Phan Tiến Dũng, nguyên giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nhớ lại nỗ lực tìm tiếng nói chung.
Chúng tôi cũng thống nhất phải có một cái quy hoạch để mang tính chiến lược lâu dài, vừa là phục vụ cho tham quan, vừa phát huy cả cái giá trị di tích này.
Từ một di tích hoang phế, Hải Vân Quan khi trùng tu đã thu hút rất đông du khách. Lần đầu đến Hải Vân Quan, vợ chồng ông Ventosa, du khách đến từ Tây Ban Nha, chia sẻ.
Di tích lịch sử này trông thật hùng vĩ và thật đáng kinh ngạc. Từ vị trí này có thể chiêm ngưỡng được cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
bà Trần Thị Ngọc Yến ở thành phố Đà Nẵng ngạc nhiên trước vẻ đẹp độc đáo của Hải Vân Quan.
Khi mà chưa trùng tu ấy, rất là nhếch nhác. Hôm nay Hải Vân Quan đã rất là sạch sẽ, đi vào lòng người.
Anh Nguyễn Văn Hiền có gần 30 năm buôn bán ở khu vực trước cổng Hải Vân Quan, bày tỏ vui mừng.
Bây giờ là lượng khách mà lên đỉnh đèo Hải Vân là ngày càng nhiều.
Thưa ông Huỳnh Văn Hùng, vừa rồi là những nhận xét của du khách về Hải Vân Quan. Vậy theo ông, nên khai thác giá trị các di sản như thế nào trong phát triển du lịch nói riêng cũng như trong phát triển kinh tế xã hội nói chung cho hiệu quả?
Đối với di sản nói chung và Hải Vân Quan nói riêng là cái tài nguyên cho du lịch. Nhưng mà hoạt động du lịch đó là phải đảm bảo di sản này nó được bảo vệ, giữ gìn. Như thế thì mới phát triển bền vững được.
Xin trân trọng cảm ơn ông Huỳnh Văn Hùng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Văn Hùng, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, người dành nhiều tâm huyết đề xuất phương án thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế hợp tác trùng tu phục dựng di tích Hải Vân Quan.